Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Đức Tâm, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 2 tháng 3, 2017. Malaysia thông báo ngừng miễn thị thực nhập cảnh đối với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bị cáo giác che giấu liên hệ với Moscow. Quân đội Syria chiếm lại được thành phố Palmyra. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Mỹ bị lu mờ dưới thời Donald Trump. Bầu cử tổng thống Pháp, cử tri rất hoang mang vì có cảm tưởng bị lừa dối, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa quý vị, tiếp theo những căng thẳng ngoại giao do vụ ám sát Kim Jong Nam, hôm nay hãng tin Vietnam loan tin Kuala Lumpur sẽ cho ngừng miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Bắc Triều Tiên, anh Vũ cho biết thêm.
Phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi được hãng tin Malaysia Vietnam dẫn lời cho biết bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 tới, các công dân Bắc Triều Tiên muốn tới Malaysia phải xin thị thực nhập cảnh. Theo Phó Thủ tướng Malaysia, chính phủ ra quyết định này là vì lý do an ninh quốc gia. Quyết định của chính quyền Malaysia được đưa ra 2 tuần sau vụ Kim Jong Nam, anh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, bị ám sát tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur bằng chất độc thần kinh cực mạnh VX. Trong vụ án mạng này, 2 nữ nghi phạm, một người Việt Nam tên Đoàn Thị Hương 28 tuổi và một người Indonesia tên Sid Aisha 25 tuổi đã bị truy tố về tội mưu sát. Đây là tội danh có thể dẫn các bị cáo tới bản án tử hình. Cùng ngày, ông trưởng lý Malaysia Mohammed Abandi Ali thông báo nghi phạm người Bắc Triều Tiên Ri Jong Chol bị bắt 3 ngày sau vụ án mạng sẽ được thả và bị trục xuất ngay về Bắc Triều Tiên ngày mai. Lý do đưa ra là thiếu bằng chứng và hết thời hạn tạm giam.
Liên quan đến Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm nay tuyên bố là Hải quân và Không quân của Đài Loan sẽ gia tăng tuần tra tại Biển Đông, đồng thời tiến hành các cuộc luyện tập chung giữa hai binh chủng để đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Đức Tâm giải thích.
Phát biểu tại Quốc hội Đài Loan, Bộ trưởng Phùng Thế Khoan được hãng Reuters trích dẫn đánh giá rằng Trung Quốc thay đổi chiến lược và đầu tư vào các vũ khí thiết bị quân sự mới. Quân đội của Đài Loan cần có những cải cách mới trong hoạt động huấn luyện. Lực lượng hải quân khi đi tuần tra ở Biển Đông sẽ tiến hành luyện tập với lực lượng không quân để bảo vệ ngư dân, các tàu tiếp tế hậu cần, đồng thời thao dượt các hoạt động cứu hộ, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng tuần tra trên biển và trên không. Lãnh đạo Quốc phòng Đài Loan đã tuyên bố như trên trong bối cảnh ngân sách quốc phòng 2018 của Trung Quốc sẽ được thông báo nhân khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc khai mạc vào cuối tuần này. Bắc Kinh thường xuyên đe dọa nếu cần sẽ dùng vũ lực đánh chiếm lại đảo Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh của nước này. Còn tại Biển Đông, Đài Loan hiện chiếm giữ Ba Bình, đảo lớn nhất trong vùng quần đảo Trường Sa, nơi đã có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei. Trung Quốc thường xuyên điều chiến đấu cơ đi tuần tra ở Biển Đông và gần đây lấy danh nghĩa tập trận, Bắc Kinh điều hàng không mẫu hạm đầu tiên tiến sát vào đảo Đài Loan. Do vậy, theo Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thế Khoan, việc triển khai và phối hợp luyện tập giữa các lực lượng không quân và hải quân ở Biển Đông là nhằm bảo đảm an ninh cho Đài Loan.
Về thời sự Đông Nam Á, đảng đối lập chính ở Campuchia hôm nay đã bầu lãnh đạo mới sau khi chủ tịch đảng Sam Rensi từ chức hồi tháng trước.
Hôm 11 tháng 2 vừa qua, ông Sam Rensi, chủ tịch đảng cứu nguy dân tộc Campuchia CNRP, bất ngờ thông báo rút lui khỏi vị trí lãnh đạo sau 2 thập kỷ đứng đầu lực lượng chính trị đối lập với Thủ tướng Hun Sen. Sam Rensi đã bị tư pháp kết án tại Campuchia và đang sống tại Pháp. Hôm nay, đảng CNRP đã chỉ định ông Kem Sokha, trước là phó của ông Sam Rensi, làm chủ tịch đảng. Phát biểu trước các thành viên lãnh đạo đảng, ông Kem Sokha thừa nhận thời gian qua đối lập Campuchia đã trải qua nhiều bão tố chính trị. Các lãnh đạo của đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, trong đó có cả ông Kem Sokha, hoặc bị dính án hoặc có những rắc rối ít nhiều với tư pháp. Tháng trước, Quốc hội Campuchia đã thông qua điều luật cho phép giải tán các đảng phái chính trị vi phạm pháp luật hay trong lãnh đạo đảng có người bị kết án. Các nhóm bảo vệ nhân quyền ở Campuchia coi đó là một công cụ của chính quyền Hun Sen nhằm ngăn chặn đối lập, loại bỏ các đối thủ chính trị từ xa.
Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Tòa án Moore hôm qua đã kết án nữ dược sĩ Pháp gốc Việt 2 tháng tù giam và phải nộp phạt 144.000 euro trong vụ án buôn tân dược từ Pháp về Việt Nam. Người phụ nữ 42 tuổi này sinh tại Sài Gòn, cư trú tại vùng Saint-Emard, đã bị bắt giữ ngày 20 tháng 2 cùng với 3 đồng phạm khác trong khuôn khổ cuộc điều tra buôn thuốc Tây từ Pháp về Việt Nam. Theo cáo trạng, người này bị buộc tội giả mạo toa thuốc để đưa thuốc về Việt Nam, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm Bệnh tật vùng Saint-Emard với số tiền trị giá khoảng hơn 144.000 euro. Một đồng phạm khác cũng bị kết án 2 tháng tù giam. Tuy nhiên, 2 tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines đã được tha bổng vì thiếu bằng chứng. Tại Mỹ, thêm một thành viên của chính quyền Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, bị báo chí phát giác có liên hệ với Nga trước bầu cử Tổng thống Mỹ. Đảng Dân Chủ lên tiếng đòi ông Sessions phải từ chức.
Nhật báo Mỹ Washington Post tối qua đưa tin ông Jeff Sessions, khi còn là thượng nghị sĩ và là người đóng vai trò như là cố vấn cho ông Trump về chính sách đối ngoại trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 7 và tháng 9 năm ngoái, đã có cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp hồi tháng Giêng năm nay tại Thượng viện, ông Jeff Sessions đã tuyên bố ông không có tiếp xúc nào với người Nga. Trước các thông tin của báo Washington Post, ông Sessions vẫn khẳng định không hề có cuộc tiếp xúc nào với quan chức Nga để bàn về chiến dịch tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận ông Sessions có các cuộc gặp với đại sứ Nga nhưng khẳng định các cuộc gặp đó không có gì đáng nói vì khi đó ông Jeff Sessions tiếp xúc với sứ quán Nga trên cương vị là thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện. Ngay sau khi có phát giác của Washington Post, hôm qua các dân biểu Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Quốc hội chỉ định một nhà điều tra độc lập để làm sáng tỏ những nghi ngờ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016 và các mối liên hệ có thể có của các thành viên chính quyền Trump với nước Nga. Chủ tịch phe Dân Chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi còn lên tiếng đòi Bộ trưởng Jeff Sessions từ chức vì đã dối trá ngay trong lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.
Cũng tại Hoa Kỳ, trong một tài liệu chính thức được công bố hôm qua, chính quyền Donald Trump đã đánh giá Tổ chức Thương mại Thế giới bất lực không ngăn chặn được các phương thức buôn bán không trung thực, đồng thời dọa sẽ có biện pháp mạnh để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ.
Bản kế hoạch hàng năm của Phòng Thương mại Mỹ chính Quốc hội hôm nay được AP trích dẫn có đoạn viết, trong một thời gian quá dài người Mỹ đã mất đi thị phần về tay nhiều nước khác, một phần là do các doanh nghiệp và người lao động của chúng ta không đủ khả năng thực sự trước cạnh tranh nước ngoài. Theo Phòng Thương mại Mỹ, các quy định của OMC dựa trên cơ sở tự do trao đổi của cơ chế thị trường là không đủ minh bạch. Bản báo cáo cũng nói là Hoa Kỳ sẽ không cảm thấy có liên hệ pháp lý nào bởi những quyết định có thể gây bất lợi cho mình. Nói một cách khác là người Mỹ không trực tiếp bị điều chỉnh bởi các quyết định của OMC. Cơ quan ngoại thương Mỹ khẳng định đã đến lúc chính quyền Mỹ cần phải có cách làm cứng rắn hơn, sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện gây sức ép buộc các nước phải mở cửa thị trường. Một cách tổng quát, tài liệu của cơ quan thương mại Mỹ khẳng định Hoa Kỳ ưu tiên các thỏa thuận thương mại song phương hơn là các hiệp định khu vực.
Về thời sự châu Âu, chính phủ Anh vừa hứng chịu một thất bại liên quan đến lịch trình đàm phán về việc rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Hôm qua, Thượng viện Anh đã thông qua một dự thảo liên quan đến việc bảo vệ quyền của khoảng 3 triệu công dân châu Âu sinh sống và làm việc tại Anh Quốc sau khi London ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Văn bản này được bổ sung vào dự luật cho phép chính phủ khởi động tiến trình đàm phán về Brexit chiếu theo Điều 50 của Hiệp định Lisboa. Do vậy, toàn bộ dự luật về đàm phán Brexit vốn đã được Hạ viện thông qua, nay lại được chuyển từ Thượng viện về Hạ viện để xem xét và bỏ phiếu. Thủ tục này làm chậm lại thời điểm khởi động đàm phán Brexit mà Thủ tướng muốn tiến hành vào cuối tháng 3 này. Từ London, thông tín viên Muriel Delcroix gửi về bài tường trình.
Le gouvernement de Theresa May s'attendait à cette défaite au sein d'une chambre haute où les
Chính phủ của Thủ tướng Theresa May biết trước sẽ phải hứng chịu thất bại này tại Thượng viện, nơi mà phe bảo thủ chưa bao giờ chiếm đa số. Tuy nhiên, việc có tới 358 phiếu thuận và chỉ có 256 phiếu chống lại dự thảo sửa đổi càng làm cho thất bại thêm nặng nề. Nhất là việc có nhiều thượng nghị sĩ bảo thủ đã bỏ phiếu cùng với phe công đảng và tự do, dân chủ, để yêu cầu chính phủ phải đơn phương đứng ra đảm bảo quyền của khoảng 3 triệu công dân châu Âu hiện đang định cư tại Anh Quốc, được tiếp tục ở lại nước này sau Brexit. Ban đầu, chính phủ mong muốn là Thượng viện thông qua dự luật cho phép khởi động thủ tục đàm phán về Brexit mà không sửa đổi gì, để tránh phải đưa trả lại Hạ viện xem xét, vì văn bản này đã được định chế này thông qua hồi đầu tháng 2. Kịch bản này cho phép London nhanh chóng áp dụng Điều 50 Hiệp định Lisbon sau ngày 7 tháng 3, khi Thượng viện bỏ phiếu vòng cuối. Thế nhưng, kịch bản này đã không xảy ra, và trong những ngày tới, văn bản này sẽ được chuyển đi chuyển lại giữa hai viện. Dự luật lại được xem xét và bỏ phiếu tại Hạ viện, định chế có tiếng nói cuối cùng. Trong mọi trường hợp, việc thông qua dự luật sẽ bị chậm lại ít nhất là một tuần, tức là vào khoảng ngày 14 tháng 3. Tuy nhiên, dự luật này không bị hai viện bác bỏ, mà chỉ bổ sung, sửa đổi. Chính vì thế mà Thủ tướng Theresa May đã nói rằng bà hy vọng khởi động thủ tục đàm phán Brexit vào cuối tháng 3.
Tại Pháp, chỉ có 1/4 cử tri muốn ứng viên cánh hữu François Fillon tiếp tục tranh cử tổng thống.
Viện Harris Interactive đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận vào ngày hôm qua, ngay sau khi ông François Fillon thông báo là ông sẽ bị khởi tố trong vụ tạo công ăn việc làm giả cho vợ và con, nhưng ông vẫn tiếp tục ứng cử. Theo cuộc thăm dò này, chỉ có 25% số người được hỏi muốn ông François Fillon tiếp tục cuộc chạy đua vào Điện Élysée. Ngay trong đảng cánh hữu như người Cộng Hòa cũng chỉ có 53% số người được hỏi ủng hộ ông Fillon. Đáng chú ý là có tới 83% dân Pháp cho rằng ứng viên cánh hữu thuộc đảng những người Cộng Hòa chắc chắn hoặc dường như không thể thắng cử. Ngày hôm qua, ông Fillon thông báo là ông sẽ bị tư pháp triệu tập vào ngày 15 tháng 3 và sẽ bị khởi tố, nhưng ông không bỏ cuộc. Ứng viên Fillon đã chỉ trích tư pháp và các thẩm phán và tố cáo đây là một vụ ám sát chính trị. Cách này một tháng, ông Fillon đã tuyên bố sẽ không ứng cử tổng thống nếu bị khởi tố. Ngay lập tức, Tổng thống Pháp François Hollande đã lên tiếng nhắc nhở là không một ứng viên tổng thống nào được phép nghi ngờ về công việc của cảnh sát và thẩm phán, và đưa ra những cáo buộc rất nghiêm trọng nhắm vào tư pháp. Ông Bruno Le Maire, phụ trách các vấn đề quốc tế và châu Âu của ứng viên Fillon, đã tuyên bố từ chức để tôn trọng nguyên tắc, giữ lời hứa. Sau đó, một số dân biểu của đảng, những người Cộng Hòa cũng kêu gọi ông Fillon rút lui. Còn đảng cánh trung UDI thì thông báo tạm đình chỉ tham gia vận động tranh cử ủng hộ ông Fillon.
Liên quan đến Tòa Thánh Vatican, bà Marie Collin người Ireland là một trong những nhân vật tiêu biểu cho cuộc đấu tranh chống tệ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo, đã xin từ chức. Đây là tổ chức được lập ra từ hồi tháng 3 năm 2014 theo nguyện vọng của giáo hoàng Francisco, thông tín viên RFI Olivier Bonnen từ Roma cho biết thêm.
Avec le départ de Marie Collins un an après celui du Britannique Peter Saunders, la commission
với việc bà Marie Collins từ chức trước đó một năm là sự ra đi của nhân vật người Anh Peter Saunders, Ủy ban bảo vệ trẻ em của giáo hoàng không có thêm bất kỳ nạn nhân nào bị lạm dụng tình dục trong giáo hội. Đó là một tín hiệu rất xấu, trong khi mà giáo hoàng đặt các nạn nhân bị lạm dụng tình dục vào trọng tâm công việc của ủy ban. Lý do từ chức của bà Marie Collins đang làm dấy lên nhiều câu hỏi, bà viết trong thư xin từ chức, xin trích. Mặc dù có thiện chí của Đức Thánh Cha chấp thuận mọi đề xuất của Ủy ban Liên Ngài, nhưng vẫn còn vô số những mặt trái. Trong thư, bà tố cáo có sự kháng cự của một số thành viên giáo triều Roma. Không chỉ đích danh bà Marie Collins phàn nàn thiếu hợp tác của Bộ Giáo lý Đức Tin Tòa Thánh, bà lấy làm tiếc là những đề xuất đơn giản đã được giáo hoàng chấp thuận nhưng cũng bị loại bỏ. Trong một thông cáo, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hồng Y O'Malley, người chủ trì ủy ban trên, nhấn mạnh giáo hội sẽ mất đi đóng góp to lớn của bà Marie Collins. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục hợp tác với các chương trình đào tạo các giám mục để đối phó với nạn xâm hại tình dục trẻ em nhưng là ở bên ngoài vòng kiểm tỏa của giáo triều. Ủy ban bảo vệ trẻ em sẽ họp phiên toàn thể vào tháng tới, đó chắc chắn sẽ là dịp để các thành viên đặt trên bàn tất cả những vấn đề căng thẳng như trên đã nói.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Chuyển qua khu vực Trung Đông, tối qua quân đội Syria và các đồng minh đã tiến vào thành phố Palmyra ở miền trung nước này sau nhiều trận đánh ác liệt đánh đuổi các chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong vòng 3 năm qua, thành phố này đã 4 lần đổi chủ. Paul Khalife, thông tín viên trong khu vực, cho biết thêm thông tin.
Les combats se sont poursuivis toute la nuit dans la partie résidentielle de Palmyre.
Các trận đánh đã tiếp diễn trong suốt đêm qua ở khu vực có dân cư của thành phố, nằm ở phía bắc khu phố cổ. Với sự hỗ trợ của không quân và đặc nhiệm Nga, quân đội Syria và đồng minh Hezbollah Liban đã tiến đánh vào phía tây và tây bắc thành phố. Bên trong thành phố, quân thánh chiến cầm cự, cố thủ và biết chắc là sẽ thua kể từ khi quân đội Syria chiếm được các núi Heyal và Tar, chế ngự thành phố Palmyra. Ngược lại, ở phía đông và khu vực sân bay, nằm ở phía đông thành phố cổ, quân thánh chiến kháng cự quyết liệt nhưng không thể tổ chức phản công, bởi vì một phần lớn quân thánh chiến đã được rút về phía sa mạc Syria hoặc thành phố Sokhna nằm giữa Palmyra và Deir ez-Zor trong khu vực biên giới chung với Iraq. Cuộc phản công tái chiếm Palmyra kéo dài gần 2 tháng và đã huy động nhiều phương tiện cũng như binh sĩ thuộc quân đội Syria và lực lượng Hezbollah, Liban.
Paul Khalifi, Beirut, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Liên Hợp Quốc lên án tình trạng giết người vô tội vạ trong chiến dịch bài trừ ma túy ở Philippines. Tổ chức kiểm soát ma túy quốc tế OICS, một cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc, trong một thông cáo báo cáo ra ngày hôm nay đã lên án mạnh mẽ các chiến dịch truy quét bất cần pháp luật trong khuôn khổ cuộc chiến chống ma túy ở Philippines, khiến hàng nghìn người bị thiệt mạng trong vòng nhiều tháng qua. Điều đáng quan ngại là các hành động truy diệt tất cả những người bị tình nghi sử dụng buôn bán ma túy như vậy đang được chính quyền cổ vũ. Từ khi ông Duterte lên nắm quyền Tổng thống Philippines cuối tháng 6 năm ngoái, cảnh sát nước này thông báo đã tiêu diệt được 2.500 người buôn bán hoặc nghiện ma túy, hơn 4.000 người khác bị chết trong những hoàn cảnh mờ ám.
Tại Việt Nam, Nhật Hoàng gặp gỡ con cháu của các cựu binh sĩ Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình thăm lại các chiến trường xưa thời đệ nhị thế chiến, Nhật Hoàng Akihito 83 tuổi và Hoàng hậu Michiko hôm qua đã có buổi nói chuyện xúc động với khoảng hơn 10 con cháu của nhiều cựu binh Nhật. Sau khi chiến tranh kết thúc, gần 700 binh sĩ Nhật Hoàng đã quyết định ở lại cùng với gia đình. Tuy nhiên, đến năm 1954, số binh sĩ này, theo lệnh của chính phủ Nhật Bản cũng như với sự khuyến cáo của chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ, buộc phải để lại gia đình ở Việt Nam trở về nước. Theo tường thuật của nhiều nhân chứng, phân nửa số trẻ em bị bỏ lại chịu cảnh ngược đãi của họ hàng sống trong tủi nhục.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng là ngoại giao Mỹ đang bị lu mờ dưới thời Donald Trump? Kính thưa quý vị, một ngoại trưởng vô hình, một bộ ngoại giao trên bệ phóng và bị đe dọa cắt giảm mất 1/3 ngân sách, lãnh đạo kém năng lực, chưa bao giờ ngành ngoại giao Mỹ lại thảm hại như lúc này. Ai cũng biết rằng, ngoại trưởng và bộ ngoại giao cùng với các đại sứ và tổng lãnh sự là những bộ phận thực thi các chính sách đối ngoại do Nhà Trắng và Hội đồng An ninh Quốc gia vạch ra. Nhưng việc ông Donald Trump thông báo tăng 9% ngân sách quốc phòng, bù lại cắt giảm ngân sách nhiều ban bệ, trong đó có Bộ Ngoại giao và nguồn tài trợ quốc tế thông qua Cơ quan Hỗ trợ Phát triển, đang khiến các quan chức và giới ngoại giao Mỹ hiện nay lo lắng. Tại Washington, hiện đang lan truyền những đồn đãi về một kế hoạch cắt giảm đến 37% khoản ngân sách hàng năm là 50 tỷ đô la của Bộ Ngoại giao. Tuy đề xuất ngân sách cho năm 2018 này còn phải được Quốc hội thông qua, nhưng con số đề xuất đã gây chấn động tại Washington, kể cả những chính khách thuộc phe Cộng hòa ủng hộ ông Trump. Theo họ, cắt giảm ngân sách của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hỗ trợ Phát triển có lẽ sẽ là một thảm họa, vì nguồn hỗ trợ quốc tế chiếm chưa tới 1% ngân sách, nhưng rất cần thiết cho an ninh quốc gia, giúp ngăn chặn các cuộc xung đột. Thế nhưng, theo hãng tin Pháp AFP, sự lu mờ đó của Bộ Ngoại giao Mỹ có lẽ cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm nay, ngày ông Rex Tillerson chính thức trở thành lãnh đạo thứ 69 của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Ngay từ ngày đó, nhiều tiếng xầm xì đã lan truyền khắp các hành lang cho rằng mọi việc có lẽ sẽ trái ngược hẳn với người tiền nhiệm John Kerry. Nếu so về mặt tính cách, cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil lại là một người rất kín tiếng so với một John Kerry, tuy diễn giải dài dòng nhưng rất chuyên nghiệp và giao tiếp nhiều với giới báo chí. Trong vòng một tháng, tân Ngoại trưởng Mỹ chỉ phát biểu có 3 lần trước công chúng, nhưng lại không nêu bật được các ưu tiên trong chính sách ngoại giao của mình. Tại Mexico, ông lại có vẻ không mấy lưu loát khi nói về cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước, và tỏ ra lu mờ trước đồng nghiệp là Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly. Các cuộc đối thoại của ông với các đồng nghiệp nước ngoài chỉ hạn chế trong vài cái bắt tay, vài phép xã giao và các thông cáo báo chí. Nếu như trước đây mỗi ngày phải có đến hàng chục các cuộc tiếp xúc thì giờ như nước nhỏ giọt. Hơn nữa, không giống như tất cả những lần trước, mỗi khi có sự thay đổi chính quyền tại Washington, thời hạn bổ nhiệm các vị trí ngoại giao bị khuyết, lần này kéo dài một cách không bình thường. Rex Tillerson thậm chí còn bị mất một người cộng sự, được cho là rất dài dặn kinh nghiệm mà ông rất mong muốn giữ lại. Một điểm bất thường khác cũng được hãng tin Pháp để ý đến là sự biến mất của các cuộc họp báo ngắn mỗi ngày, được coi là hoạt động thiêng liêng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao từ hôm 19 tây tháng 2 đến nay. Từ nhiều thập niên nay, cuộc họp báo này vốn thường được phát trực tiếp trên các đài truyền hình, làm say mê các trang mạng xã hội, cho phép nền ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ các quan điểm của mình về các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới. Theo tiết lộ, thông lệ này sẽ được nối lại vào ngày 6 tháng 3 tới đây, nhưng rất có thể là sẽ không diễn ra mỗi ngày như trước nữa. Câu hỏi đặt ra, vậy nền ngoại giao Mỹ tương lai sẽ ra sao? Phải chăng tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới đang có nguy cơ bị lu mờ dần dưới thời Donald Trump? Thưa quý vị thính giả, trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Phương biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự. Kim Jong Nam và cái chết được dự báo, hai phóng viên Nhật có tiếp xúc với nạn nhân tiết lộ gì? Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê ở Tokyo. Và sau cùng là một tạp chí xã hội phát lại, Thanh Phương nói về chủ đề Việt Nam trước hiểm họa sốt rét kháng thuốc. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn. Thanh Hà đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris về bầu cử tổng thống Pháp. Theo ông Nguyễn Văn Huy thì cử tri rất hoang mang vì có cảm tưởng bị lừa dối.
Năm mươi ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp ở vòng 1, hai ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc chạy đua vào điện Élysée là Marine Le Pen và François Fillon cùng bị vướng mắc vào các vụ bê bối pháp lý. Dù chính thức thông báo có khả năng bị khởi tố trong vụ vợ của ông là bà Penelope Fillon bị tố cáo nhận lương thật nhưng làm việc giả để giúp chồng, đại diện của đảng Những Người Cộng Hòa LR vẫn tuyên bố là sẽ không bỏ cuộc. Theo thăm dò dư luận, chỉ còn có 25% công luận Pháp tin tưởng vào ứng cử viên đã từng được coi là một người trong sạch và có triển vọng vực dậy nước Pháp. Theo phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, một người đã sống và theo dõi rất sát tình hình chính trị Pháp từ nhiều chục năm qua, thì chưa bao giờ trước một cuộc bầu cử tổng thống, cử tri lại cảm thấy hoang mang như lần này. Xin kính chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh đánh giá như thế nào về cái bầu không khí trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2017 lần này ạ?
Thưa chị, cái cuộc tranh cử tổng thống Pháp rồi lần này tôi có thể tóm tắt trong một câu rất ngắn là rất hoang mang. Cử tri Pháp có cảm tưởng như là đang bị lừa dối. Những người mà trước đây được nhìn nhận như rất đạo đức và có uy tín để kết hợp, nay là dính vào những vụ lem nhem tiền bạc cá nhân, gia đình hay đảng phái. Do đó người ta không biết là tốt hay xấu cho cái cuộc tranh cử này. Và để chống đỡ những cái cuộc mà tấn công thì những người trong cuộc không ngần ngại tố cáo chính quyền đương nhiệm giật dây. Không những thế mà họ còn tố cáo cơ quan quyền lực thứ ba là tư pháp thiên vị và không làm đúng chức năng của mình nữa. Hai ứng cử viên mà có nhiều hy vọng thắng cử nhất đó là ứng cử viên đảng cực hữu mặt trận dân tộc của Marine Le Pen và đảng của những người Cộng Hòa của François Fillon. Và hai người này đều dính líu vào những cái vụ lên nhân tiền bạc trong lúc thời gian họ làm là những đại biểu quốc hội châu Âu và Pháp. Thế nên tôi thấy cuộc tranh cử tổng thống Pháp năm nay đó đang diễn ra một cách không bình thường. Và xua đẩy mọi người ở Pháp vào tình trạng mất tin tưởng. Cho dù bất cứ người nào thắng cử trong cuộc đầu phiếu này, uy tín của họ sẽ không cao và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều hành chính phủ và đất nước trong những ngày sắp tới.
Dạ, mà một cái đặc điểm khác đáng chú ý đó là hai ứng cử viên đang phải đối mặt với tư pháp đều đã có những cái lời lẽ rất là gay gắt nhắm vào các vị thẩm phán và kể cả báo chí nữa.
Thưa chị, cái phản ứng của những ứng cử viên mà có nhiều hy vọng thắng cử thì họ rất bực mình. Thành ra họ có những lời lẽ rất là gay gắt, lên án luôn cả cái quyền lực thứ ba của Pháp là tư pháp. Họ nói là những vị thẩm phán này có chủ ý riêng chứ không phải là vì vô tư mà đưa họ ra trước pháp luật trong những ngày mà sát ngày bầu cử. Tôi thấy rằng cái lời lẽ này nó không xứng đáng với một người làm chính trị trong một quốc gia dân chủ. Tại vì tư pháp vẫn là một cơ quan quyền lực thứ ba, nó tương đương độc lập với hành pháp và lập pháp.
Vâng, thế những cái lời lẽ tấn công mạnh bạo đó thì phải chăng nó phản ánh là các cái hoạt động chính trị tại Pháp đang bị bế tắc, thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy?
Cái sinh hoạt chính trị của Pháp hiện nay đang lâm vào một tình trạng bất định. Tại vì mình nói ngoài những ứng cử viên này ra đó, là Tổng thống Pháp hiện nay là François Hollande cũng đã viết một cuốn sách và cũng là lực tố cáo hành pháp, tức là những người thẩm phán không có vô tư trong những cái cuộc mà xét đoán của họ. Thành ra rồi bây giờ đã qua các ứng cử viên mà sắp sửa khi có nhiều vòng thắng cử, họ cũng lên án tư pháp là có những hành động là không có vô tư như họ muốn. Nước Pháp hiện nay đang có thể nói là lâm vào một cái tình trạng bế tắc về cái đường lối tổ chức chính trị.
Thưa anh, vậy đâu là những cái yếu tố đã dẫn đến cái tình cảnh hiện nay ạ?
Thưa chị, nếu mà nói về yếu tố thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà tôi có thể tóm tắt được vài yếu tố thôi. Yếu tố đầu tiên có thể nói là khủng hoảng định chế, tại vì mình phải thấy rằng Pháp là một quốc gia theo chính thể tổng thống hay bán tổng thống. Trước kia đó, cứ mỗi 7 năm diễn ra một cuộc tranh cử tổng thống, nay rút lại còn lại 5 năm. Tổng thống là chức vụ hành pháp cao nhất. Tại Pháp, cái chức vụ này nó còn đồng nghĩa với vua. Nếu mà vị tổng thống nó chiếm đa số trong lưỡng viện, nghĩa là có toàn quyền lãnh đạo đất nước theo ý muốn của mình. Đây cũng là một sự tiếp nối của cái thời vua chúa của Pháp. Mà tôi có thể nói là yếu tố thứ hai đó là chức vụ tổng thống Pháp nó mang lại rất nhiều quyền lợi và quyền lực cho cái người đắc cử tổng thống. Báo chí cũng như là dư luận Pháp hiện nay đã đưa ra nhiều cái vụ mà tổng thống đương nhiệm đã vi phạm một số điều mà nếu mà một người công dân phải bị truy tố, tổng thống Pháp đã được quyền miễn truy nhiệm trong thời gian đang đương nhiệm. Khác với lại các quốc gia mà áp dụng chính sách mà đại nghị đó, nếu mà vị thủ tướng mà có vi phạm gì vẫn bị truy tố ra tòa như thường. Chính vì cái chức vụ tổng thống mang lại rất nhiều quyền lực và quyền lợi đó, thì ai cũng có chút uy tín cũng muốn ra tranh cử tổng thống.
Xin một câu hỏi chót, đó là tất cả các cái thăm dò về ý định bỏ phiếu đều cho thấy là ứng cử viên của Đảng Mặt trận Quốc gia bà Marine Le Pen với cái chủ trương đặt quyền lợi của người dân Pháp lên trên hết đó, đang dẫn đầu. Vậy đâu là những cái yếu tố khiến đảng này đang được công luận ủng hộ như vậy ạ? Và có lẽ đáng quan ngại hơn cả là Pháp không phải là một ngoại lệ, thưa anh Nguyễn Văn Huy.
Thưa chị, cái Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp, tức là Front National, đó, thực sự cái uy tín họ nó có từ lâu rồi, cách 20 năm, tức thời kỳ còn người cha của bà Marine Le Pen là ông Jean-Marie Le Pen. Đó. Uy tín của cái đảng này nó có, tại vì trong xã hội Pháp hiện nay đó, nó có một khuynh hướng là kỳ thị. Tức là những người Pháp mà thuần túy đó, những người Pháp mà gốc Pháp mà thực sự châu Âu đó, họ nghi kỵ đối với những người nhập cư bất hợp pháp, tức là phần lớn đến từ các quốc gia Phi Châu và Bắc Phi. Mà những người này đến đây đã được hưởng quá nhiều quyền lợi và người Pháp không có. Đó là một. Thứ hai là trong những cái mà vi phạm về luật pháp của nước Pháp trong vấn đề mà hình sự thông thường đó, tội hình sự tội phạm thông thường đó, thì đa số là những người xuất phát từ đó. Cho dù là số ít nhưng mà dầu sao hiện nay đó, mình nói chẳng hạn như mình lấy một ví dụ chẳng hạn như là ở Paris chẳng hạn, những vụ trộm cắp và khách du lịch là phần lớn là những người xuất phát từ Đông Âu. Và chính vì vậy mà người Pháp họ đâm ra bất mãn mà nói là chính phủ hiện nay đó, bất lực, tất cả các chủ chính phủ có cánh tả hoặc cánh hữu đều bất lực trước cái tình trạng mà phi phạm pháp do những người nhập cư bất hợp pháp hoặc nhập cư từ các nước ngoài vào nước Pháp này không sinh hoạt bình thường. Thành ra họ không muốn cái tình trạng này xảy ra nữa. Thành ra cái khuynh hướng của họ lại dành cho cái đã cực hữu một cái sự cảm tình nào đó. Mà những người Pháp này không phải là những người dân thành phố, mà đa số là những người Pháp thường trú ở vùng nông thôn hoặc là những vùng, phải nói là 30% dân Pháp ủng hộ lập trường này. Đây là một cái điều rất đáng lo âu, mà các đảng phái mà cố điểm những ngày cánh tả hay cánh hữu, họ cố gắng giải thích nhưng mà cũng làm sao chinh phục được người Pháp để mà ủng hộ họ trong vấn đề mà giữ gìn an ninh của nước Pháp. Và tôi nghĩ ngày nay cái phong trào cực hữu của bà Marine Le Pen đó, đang được sự ủng hộ là được cái sự chuyên chở của cái phong trào hiện nay là phong trào dân túy, nó đang diễn ra trên toàn cầu. Nhất là tại châu Âu hiện nay đó, là trước là cái phong trào của người mà bên phía Trung Đông người này đang tràn vào, và cái lực lượng của phe mà dân túy hiện nay đó, họ đang vừa lợi dụng cái khẩu hiệu đó để mà giành cái sự ủng hộ của dân chúng để thắng trong những cuộc bầu cử trong tương lai của châu Âu cũng như tại nước Pháp. Mà cái điều này mà điều rất lo lắng, không những cho người Pháp mà cho cả thế giới chứ không phải riêng vì châu Âu nữa. Thành ra tôi thấy rằng nếu cái tình trạng mà để các cái đảng dân túy mà cực hữu họ lên mà để thắng cử trong những cuộc bầu phiếu sắp tới đó, Liên hiệp châu Âu có thể là tan vỡ hoặc là sẽ sống trong tình trạng đó là yếu kém, không có một cái sự kết hợp chung để có những quyết định chung để mà nói chuyện với các thế lực hợp cường quốc khác như Mỹ hoặc Nga hoặc Trung Quốc trong tương lai.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 3 2017 của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Malaysia thông báo ngừng miễn thị thực nhập cảnh đối với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bị cáo giác che giấu liên hệ với Moscow. Quân đội Syria chiếm lại được thành phố Palmyra. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng là ngoại giao Mỹ bị lu mờ dưới thời Donald Trump? Bầu cử tổng thống Pháp, cử tri rất hoang mang vì có cảm tưởng bị lừa dối. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thanh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay dĩ nhiên dành phần lớn trang nhất cho tình hình chính trị nội bộ với cuộc vận động tranh cử tổng thống ngày càng gay cấn sau khi ứng cử viên cánh hữu François Fillon bị các dự thẩm triệu tập vào ngày 15 tháng 3 tới để thẩm vấn với khả năng là có thể truy tố ông về cáo buộc tạo việc làm giả cho vợ là bà Penelope Fillon, vụ tai tiếng được mệnh danh là Penelope Gate. Fillon tố cáo một vụ ám sát chính trị, đó là hàng tựa trên trang nhất của tờ Le Monde, nhắc lại một câu trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 3 của cựu thủ tướng Fillon lên án ngành tư pháp của Pháp. Libération thì đăng bức ảnh chụp gương mặt ông Fillon chiếm trọn trang nhất với hàng tựa kẻ điên cuồng của vùng Sarthe. Sarthe là nơi mà ông Fillon từng là dân biểu quốc hội. Nhật báo kinh tế Le Echo thì tóm tắt tình trạng hiện nay của cánh hữu qua hàng tựa Fillon quyết tâm, cánh hữu hoang mang. Ngay cả tờ báo Công giáo La Croix cũng dành trang nhất cho vụ này với hàng tựa François Fillon cáo buộc ngành tư pháp. Tờ nhật báo Thiên hữu Le Figaro thì đưa tít trên trang nhất lời kêu gọi đến nhân dân, nói đến quyết tâm của ông Fillon bất chấp các thủ tục tư pháp đưa vụ việc của ông ra trước toàn dân để họ xét xử qua lá phiếu.
Bài xã luận của Le Figaro bênh vực cho ứng cử viên cánh hữu François Fillon dĩ nhiên là các chính khách không thể đứng bên trên pháp luật, thế nhưng các thẩm phán cũng không được đứng bên trên nền dân chủ.
Tờ báo yêu cầu điều được gọi là hưu chiến tư pháp, tức là tạm ngưng các thủ tục pháp lý trong thời gian tranh cử. Như vậy, theo Le Figaro, nếu ông Fillon thất cử thì trong 2 tháng nữa, tư pháp sẽ tiếp tục công việc của mình. Còn nếu ông đắc cử thì như vậy là qua lá phiếu, người dân Pháp đã bày tỏ một điều, đó là lỗi lầm đạo đức mà ông thú nhận chẳng đáng là bao so với những gì mà ông muốn thực hiện vì lợi ích của đất nước. Tờ Libération thiên tả thì ngược lại lên án cựu thủ tướng Pháp qua hàng tựa Penelope Gate, François Fillon ám sát tư pháp. Bài xã luận của tờ báo này viết, giống như một kẻ sắp chết đuối đang vẫy vùng hoảng loạn, ông Fillon kéo theo những người khác xuống đáy nước. Có điều trong cuộc tháo chạy tự sát đó, ông đang phá hủy nền móng nhà nước pháp quyền mà trên đó khế ước xã hội của chúng ta đang được xây dựng. Theo ông, những kẻ có lỗi không phải là những người có sai phạm, mà là những người chống những kẻ gây ra sai phạm ấy, đó là các vị thẩm phán của nền Cộng hòa, trong khi các vị này chỉ làm đúng công việc của họ. Bài xã luận của nhật báo Công giáo La Croix thì nhận định, người ta có thể hiểu vì sao ông Fillon phản ứng dữ dội như thế, vì ông không công nhận rằng mình đã biến thủ công quỹ. Nhưng không có lý do gì mà ông lại bài bác công việc của ngành tư pháp. Bài bác như vậy chỉ làm suy yếu nền Cộng hòa mà ông Fillon muốn lên lãnh đạo. Le Duc thì nhấn mạnh trong bài xã luận rằng, chính nỗi sợ về chiến thắng của Marine Le Pen, lãnh đạo cực hữu và mối lo đảng như Cộng hòa bị tan rã, đang làm suy yếu thêm vị thế ứng cử viên của ông Fillon. Theo tờ báo này, cánh hữu có nguy cơ gặp hỗn loạn và những người ủng hộ ông Fillon này chỉ bám víu vào niềm tin rằng, nếu ứng cử viên của họ bỏ cuộc, thì tình hình sẽ còn tệ hại hơn.
Về chính trị nước Mỹ, tờ Le Monde đã đề cập đến bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Trump trước Quốc hội hôm 28 tháng 2. Theo tờ báo này, trong bài diễn văn nói trên, Tổng thống Trump đã dịu giọng hơn, thế nhưng vẫn không thay đổi đường lối.
Nhờ không còn ăn nói văn mạng giống như cho tới nay, ông đã tạo được một hình ảnh nhân vật mang dáng vẻ Tổng thống hơn. Thay vì bài bác di sản của người tiền nhiệm Obama, ông Trump cố vạch ra một con đường lạc quan hơn đến tương lai. Nhưng bên cạnh những lời kêu gọi đồng thuận thỏa hiệp, tân Tổng thống Mỹ vẫn nhắc lại lập trường của ông về một nền kinh tế bảo hộ mậu dịch và về một chính sách nhập cư vô cùng cứng rắn. Khi nói về vị trí của Hoa Kỳ trên thế giới, ông Trump vẫn giữ nguyên chủ trương giảm bớt triển khai quân lính ở nước ngoài, ngoại trừ lực lượng chống khủng bố Hồi giáo. Ông nhắc lại rằng, công việc của tôi không phải là đại diện cho thế giới, công việc của tôi là đại diện cho nước Mỹ. Cũng như bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Trump trước Quốc hội, tờ Le Monde đề cập đến tình trạng hiện nay của các nhà ngoại giao Mỹ đang bị mất dần ảnh hưởng. Mở đầu bài viết, tờ báo đặt câu hỏi, phải chăng Ngoại trưởng Rex Tillerson đang bị va lây do khẩu hiệu tranh cử nước Mỹ trước hết mà ông Trump vừa nhắc lại trước Quốc hội? Kể từ khi nhậm chức ngày 1 tháng 2 đến nay, tân lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ đã tỏ ra kín đáo một cách lạ thường. Trên nguyên tắc, ông Tillerson có đủ thẩm quyền để điều khiển một cơ quan có đến 70.000 người, thế nhưng ông vẫn chưa khởi động lại được cỗ máy ngoại giao bị tê liệt kể từ khi người tiền nhiệm John Kerry rời khỏi nước này. Theo Le Monde, do chính quyền mới của Mỹ dành ưu tiên cho những hồ sơ nội bộ, đặc biệt là hồ sơ nhập cư, nên ông Tillerson bị Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly lấn lướt. Tân Ngoại trưởng Mỹ còn bị Nhà Trắng giành hết quyền vạch ra những đường hướng chính của ngoại giao. Những thay đổi lập trường như trong chóng của Tổng thống Trump, chẳng hạn như trong hồ sơ Đài Loan, càng khiến cho nhiệm vụ của Ngoại trưởng Tillerson thêm phức tạp. Ấy là chưa kể, Bộ Ngoại giao Mỹ có nguy cơ bị cắt giảm ngân sách để chuyển nguồn tài chính cho ngân sách quốc phòng.
Về thời sự châu Á, Le Figaro có bài của đặc phái viên gửi từ đảo Ishigaki, Nhật Bản, nói về tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Nhật Bản trên quần đảo Senkaku điếu ngư.
Bài viết nhắc lại sự kiện vào tháng 8 năm ngoái, trong suốt một tuần lễ, các tàu của Trung Quốc đã di chuyển liên tục vòng quanh quần đảo này và thường xuyên xâm nhập vùng biển Nhật Bản. Hành động sách nhiễu này đã khiến lực lượng tuần duyên Nhật Bản hoảng sợ. Họ phải điều khoảng 15 tàu tuần duyên đến để đẩy các tàu của Trung Quốc ra khỏi vùng biển Nhật Bản. Một chỉ huy lực lượng tuần duyên Nhật kể lại, khi chúng tôi yêu cầu họ ra khỏi khu vực này, thì họ trả lời, chúng tôi đang ở trong vùng biển Trung Quốc, chúng tôi đang tuần tra trên hải phận của chúng tôi. Các ngư dân trên đảo Ishigaki nằm ở cực tây nam Senkaku nay không còn đánh cá ở vùng biển chung quanh quần đảo này nữa, vì ngoài mối nguy hiểm đụng phải tàu của Trung Quốc, họ còn bị các tàu tuần duyên của Nhật kiểm tra liên tục, gây mất thời giờ quá nhiều.
Hàn Quốc phụ thuộc quá mức vào các Chaebol, đại tập đoàn nước này, đó là chủ đề bài phân tích của tờ Lysico về tình hình tại Nam Triều Tiên hiện nay.
Theo tờ báo này, việc truy tố lãnh đạo tập đoàn Samsung về tội tham nhũng là một diễn biến mới trong lịch sử mối quan hệ lâu năm giữa chính quyền Hàn Quốc với các Chaebol. Vốn là tác nhân của mức tăng trưởng ngoạn mục của đất nước này sau chiến tranh, các đại tập đoàn đã phát triển thành một thế lực quá lớn và đã có nhiều hành vi rất đáng ngờ. Chủ của các đại tập đoàn vẫn thường tài trợ cho những chiến dịch tranh cử ở Hàn Quốc hoặc tỏ ra rất hào phóng với thân nhân của các lãnh đạo chính trị. 7/8 nhiệm kỳ tổng thống gần đây đều bị tai tiếng tham nhũng, và nhiều chủ đại tập đoàn đã bị kết án, nhưng sau đó thường được chính quyền tha bổng.
Donald Trump đã khai tử Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và dọa chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng theo nhật báo Lezeco, chính sách này mở đường cho Trung Quốc thống trị toàn bộ vùng châu Á-Thái Bình Dương, về lâu dài sẽ làm Mỹ suy yếu.
Theo Lezeco, nếu chính quyền Trump thi hành chính sách với Trung Quốc giống như với Mexico thì họ sẽ bất ngờ trước phản ứng của Trung Quốc. Bắc Kinh hiện nắm trong tay vũ khí tài chính, đó là hàng ngàn tỷ đô la nợ của Mỹ. Những rối loạn trong trao đổi thương mại với Trung Quốc sẽ khiến giá cả tăng vọt tại những cửa hàng giá rẻ ở Mỹ. Lysico cho rằng Hoa Kỳ sẽ không thể thắng trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc và Washington sẽ phải thương lượng kiên quyết với Bắc Kinh để bảo vệ các đồng minh của Mỹ cũng như để giải quyết hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Về giáo dục, tờ Le Figaro cho biết là theo nhiều nghiên cứu, ở nhiều nước, có từ 10 cho đến 30% học sinh tiểu học gặp khó khăn về viết chữ, lý do là các trường dùng quá nhiều photocopy và thiếu tập viết.
Nhiều bậc cha mẹ có con trong trường hợp như vậy chẳng biết nhờ đến ai, vì phải chờ rất lâu mới hẹn gặp được các nhà chuyên môn, cho nên họ phải quay sang các nghề khác chưa được quy định chặt chẽ, hoặc là họ phải mua cho con những cuốn vở tập viết hiện đang đắt như tôm tươi. Nhưng vì sao các em viết chữ xấu như vậy? Le Figaro trích lời một giáo sư trung học cấp 2 ở vùng ngoại ô Paris giải thích rằng nhiều em cầm viết không đúng cách hoặc không viết thẳng hàng, lẫn lộn cách viết một số chữ. Tại Pháp, ở cấp mẫu giáo và tiểu học, thầy cô không còn dạy cho các em cách cầm viết gì nữa. Các trường cũng sử dụng quá nhiều photocopy cho các em đỡ mất thời gian chép bài nhằm giảng bài nhanh hơn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một tiêu điểm thời sự, Kim Jong Nam và cái chết được dự báo, hai phóng viên Nhật có tiếp xúc với nạn nhân tiết lộ gì? Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê ở Tokyo.
Tạp chí tiêu điểm.
Từ Dung Phúc đọc Mỹ Nhân Kế cho đến quy buộc tàu Bắc Kính để thanh toán nhau, chế độ do Kim Nhật Thành lập ra tại Bắc Triều Tiên truyền đến đời thứ ba, càng ngày càng bạo ngược. Sự kiện người Anh của lãnh đạo tối cao bị hạ sát bằng chất độc VX tại Malaysia ngày 13 tháng 2, 2017, không khác gì kịch bản xã hội đen hay cây dù tẩm độc của mật vụ Bulgaria thời Cộng sản. Tư pháp Malaysia truy nã 7 nghi can Bắc Triều Tiên đã chạy về Bình Nhưỡng. Tình báo Mỹ và Hàn Quốc chỉ đích danh Kim Jong-un. Cục tình báo Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đưa qua Malaysia 3 nhóm sát thủ, mỗi nhóm do một cán bộ của Bộ An ninh, tức mật vụ, và một quan chức của Bộ Ngoại giao chỉ huy. Hai trong ba nhóm đã tuyển hai phụ nữ, một người là Indonesia và người kia là người Việt Nam để ra tay. Từ sau vụ Kim Jong-nam dùng hộ chiếu giả bị bắt tại Tokyo năm 2001, truyền thông Nhật Bản đặc biệt chú ý và tìm hiểu nhân vật, một thời được xem là lãnh đạo đời thứ ba tương lai của chế độ Bình Nhưỡng trước khi bị thất sủng và bị ám sát hụt năm 2012 ở Macau. Hai phóng viên Nhật Bản được Kim Jong-nam tin cậy, tiếp xúc mật nhiều lần, trao đổi hàng trăm điện thư và cả những bức thư cảnh báo gửi đi từ văn phòng của Kim Jong-un. Có lẽ quan điểm tự do khi ông nói thẳng với cha, chế độ này cần phải cải cách, là bản án tử hình của Kim Jong-nam. Điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê tổng hợp thông tin từ truyền thông Nhật Bản, chia sẻ trong bài phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê, xin bắt đầu bằng câu chuyện Kim Jong-nam bị lộ dạng trong vụ dùng hộ chiếu giả tại Tokyo năm 2001, mà do tình cờ anh có cơ hội tìm hiểu vụ ám sát ở Kuala Lumpur đã làm câu chuyện này trở lại.
Không phải là Kim Jong-un đến trận lần đầu mà bị bắt, mà ông đã đến 5 lần rồi. Rất là tình cờ, bản thân tôi nè, từ lúc năm 2001 đó, khi mà làm việc với những cơ quan Nhật Bản về người tị nạn, thì một người trong đó có nói tôi như vậy nè. Tại vì lúc đó tôi có hỏi câu, tại sao mà khi bắt ông Kim Jong-un như vậy, lại để ông đi về một cách mà thoải mái như vậy? Thì người đó có nói tôi như vậy nè, chính phủ Nhật không muốn bắt ông Kim Jong-un. Cái lần trước ông cứ ở đó vào á, là cứ để cho Kim Jong-un vào Nhật, xem họ đi theo, họ sẽ biết được những cái chỗ nào, người nào và làm việc gì thì họ nắm được. Nhưng mà họ đã được thông báo từ một cái nước khác, nên đành phải bắt thôi. Nhưng cái tin đó thì tôi thấy rất là chính xác, vì tại vì chính tôi đã được nghe và ông nhắc lại.
Vì sao công luận Nhật Bản lại chú ý đến người cháu nội này của ông Kim Nhật Thành, con trai của Kim Jong-un, mà chế độ ruồng bỏ?
Là đối với người dân Nhật, chính phủ Nhật nó có hai chuyện khác nhau. Chính phủ Nhật thì họ không bình luận nhiều. Còn đối với người dân Nhật đó, là tôi lấy cái mốc là năm 2001 đó, ông Kim Jong-un vào đây và nhập cảnh bất hợp pháp. Từ đó về trước và năm 2001 trở về sau, thì cho đến năm 2001 khi mà ông vào Nhật với cái thông hành giả như vậy đó, thì người Nhật không thích ông Kim Jong-un này. Tại vì ông này, ông là con của một cái ông cựu chính Nhật, thì luôn luôn có một cái thái độ thù nghịch đối với Nhật Bản. Nhưng mà từ sau năm 2001 trở đi đó, và đặc biệt từ năm 2004-2005, nó có những cái sự tiết lộ từ từ của những cái nhà báo mà đã trực tiếp tiếp xúc với ông Kim Jong-un, cũng như là với những cái tâm sự mà của những người mà liên quan đến sự việc đó, tiếp xúc Kim Jong-un trong cái ngôi bị bắt đó, thì họ có ra suy nghĩ thay đổi là ông Kim Jong-un này á, là một người, thứ nhất là không có làm hại gì cho người Nhật. Thứ hai nữa, ông ấy là người rất là men, rất là hòa nhã và rất là vui tính. Và nếu mà ông là một playboy, thì playboy như vậy thì không có thể nào mà có ảnh hưởng đến. Thì cái thái độ của người Nhật đối với ông Kim Jong-un nó thay đổi từ đó. Và họ cho rằng là cái chết kỳ này của ông là một cái điều tội nghiệp đấy anh ạ. Vâng.
Hai phóng viên Nhật Bản được Kim Jong-un tin cậy tiếp xúc mặt nhiều lần, trao đổi hàng trăm điện thư, cả một bức thư cảnh báo gửi đi từ văn phòng của Kim Jong-un. Gumiyori ra quyển sách Bố Kim Chính Nhật và tôi, mà nhiều người cho rằng nội dung đã gây bất bình cho chế độ Bình Nhưỡng, hư thực ra sao?
Là có hai nhà báo là tiếp xúc với ông Kim Jong-un. Thứ nhất là một nam ký giả, mà nguyên là ký giả của tờ báo Tokyo, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là một nữ ký giả của đài Fuji Television tên là Fujita Minami. Bây giờ tôi nói trước về ông Gumiyori đó, thì ông kể chuyện lại trong một cái cuộc họp báo tại câu lạc bộ ký giả quốc tế ngày 17 tháng 2 năm 2017, tức là sau 4 ngày mà ông này bị giết chết ở Kuala Lumpur đó, thì ông này có nói ra một cái số điều là ông bảo là ông tình cờ ông gặp ông này năm 2004, gặp tại phi trường Bắc Kinh, thì hai ông có trao đổi trực tiếp với nhau. Thì một thời gian sau 6 năm sau đó, tức là khoảng tháng 10 của năm 2010 á, thì đột nhiên ông Kim Jong Nam gửi một cái mail tới và ông muốn coi như là theo như cái lời của ông Ubiyu nói đó, là muốn quảng bá là những cái suy nghĩ của ông Kim Jong Nam ra ngoài về một cái thế giới Bắc Hàn á, đã bị khép kín. Thì ông Kubiyoji đó trong vòng 7 năm chính thức đó, là gặp nhau thì 2 lần và qua email là 150 năm lần, và trực tiếp mà phỏng vấn với nhau đó là 2 lần là 7 tiếng tại Macau.
Còn nữ phóng viên Fujita Minami,
người thứ hai nữa, ký giả Fujita Minami đó, thì gặp ông này 30 lần đó, tất cả, và cũng có những cái tuyên bố đại khái là cứ là cái tâm trạng của Kim Jong Nam đó, là ông muốn là đem những cái suy nghĩ của ông ra ngoài với thế giới rằng là Bắc Hàn đang bị cái tình trạng như vậy. Nói tóm lại, chế độ Bắc Hàn rất là tồi tệ nếu mà tiếp tục cái tình trạng mà tra truyền con nối, thì cái đó khiến cho người Nhật họ để ý và khiến cho thế giới để ý, và ngay cả tình báo của Nam Hàn và các cơ quan truyền thông quốc tế cũng đã có những cái liên hệ trực tiếp và với ông Gumiyoji để hỏi thêm chuyện. Thì cái từ đó, cái chuyện đó thì nó mới nảy sinh ra những cái bài viết của ông Gumiyoji. Cái điều mà ông Gumiyoji nói đó, nó trùng hợp với cái điều mà của ký giả cô Fujita Minami đó, nói rất là trùng hợp với nhau, chỉ trích một cái chế độ mà tra truyền con nối tại Bắc Hàn. Ông muốn là vào một cái thời điểm nào đó đó thì sẽ tung những cái này ra. Nhưng mà cái năm 2012, ngày 19 tháng Giêng đó, thì cái ông ký giả của Mizuji đó, ông quyết định ông đưa ra cuốn sách.
Trở lại các tài liệu được các phóng viên Nhật có tiếp xúc trực tiếp với Kim Jong Nam phổ biến, thì liệu nội dung ra sao và có điều gì có thể nói là gây hại cho Kim Jong Nam? Kim Jong Nam có một lần nói dứt khoát với Kim Jong Un, chế độ này không cải cách thì kinh tế sẽ sụp đổ, còn cải cách thì dẫn đến khủng hoảng và chế độ sẽ cáo chung. Phản ứng của Kim Jong Un ra sao thưa anh?
Cái đó là cái nội dung của một cái like của ông Kim Jong Un, ông gửi cho cái cô Fujita Minami vào ngày 8 tháng 4 năm 2013. Đó là cái like cuối cùng. Và sau đó hình như là những cái dòng chữ trên cái like đó nó bị lộ.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Vũ Đăng Khuê, Kim Jong Un thật sự là một con rối hay là có cái lý do để giết anh của mình? Theo thông tin anh có được từ tài liệu do các nhà báo Nhật Bản tiết lộ.
Tại sao mà Kim Chính Vân giết Kim Jong Un? Thì thứ nhất là nó bị ảnh hưởng tại vì cái chế độ bạo ngược. Cái chính nhà ta ít ra ông có cái tình mà bố con đó. Là năm 9 tuổi thì Kim Jong Un đã đi du học. 19 tuổi thì có về đi chung với Kim Jong Un đi khắp nước Bắc Hàn. Thì Kim Jong Un mới nhận ra rằng là đây là một đất nước là phải cải cách mới được. Nhưng mà hai bố con không đồng ý với nhau. Không đồng ý nhưng mà không có nghĩa rằng là ra lệnh giết. Và thêm một yếu tố nữa như vậy nào. Tháng 10 năm 2011 á, ký giả Fujita có nói đó là được Kim Jong Un cho xem một cái phác gửi đó, trong đó có cái dòng chữ đừng có chỉ trích chế độ nữa, thì gửi đi từ văn phòng của Kim Chính Vân. Tức là cái kế hoạch mà diệt cho tận gốc và nó tàn bạo á, là nó phát xuất từ Kim Chính Vân hơn là Kim Chính Nhật anh ạ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Việt Nam trước hiểm họa sốt rét kháng thuốc.
Tạp chí xã hội.
Vào đầu tháng 2 vừa qua, các nhà nghiên cứu vừa báo động là một dạng sốt rét kháng thuốc đang hoành hành ở các nước tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam. Họ cảnh báo là nếu dịch sốt rét kháng thuốc này lan sang Ấn Độ và Châu Phi, thì nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu. Từ một thập niên qua, các nhà khoa học và các nhân viên y tế đã ngày càng lo ngại về một dạng ký sinh trùng sốt rét có thể vô hiệu hóa loại thuốc chủ yếu được dùng để điều trị bệnh nhân hiện nay, artemisinin. Dịch sốt rét này đã được phát hiện từ năm 2007 tại Campuchia và từ đó đã lan sang miền Bắc Thái Lan, miền Nam nước Lào và miền Đông Miến Điện. Nay các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện một loại siêu ký sinh trùng sốt rét không chỉ kháng hai loại thuốc mà còn đánh bại các đồng nghiệp khác để chiếm thế thượng phong. Loại ký sinh trùng này nay đã có mặt ở Campuchia, Thái Lan và Lào. Hiện nó chưa lan đến Miến Điện, cửa ngõ sang vùng Nam Á, nhưng các nhà nghiên cứu dự báo rằng đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo lời giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, trong số 5 nước vùng sông Mekong thì Việt Nam không phải là quốc gia mà tình hình sốt rét kháng thuốc trầm trọng nhất, thế nhưng đây cũng là một hiểm họa đối với Việt Nam.
Tình hình sốt rét kháng thuốc thì hiện nay đang là một cái mối quan tâm rất là lớn cho các cái nước tiểu vùng sông Mekong. Có 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Trong 5 nước này thì Việt Nam không phải là nước mà có tình hình sốt rét kháng thuốc trầm trọng nhất. Tuy nhiên thì đây là một hiểm họa đối với Việt Nam, đối với khu vực cũng như là trên toàn thế giới. Bởi vì là thuốc điều trị sốt rét hiện nay thì rất là hạn chế. Chỉ có một số loại thôi, trong đó thì cái thuốc chủ yếu là thuốc artemisinin, mà hiện nay là cái thuốc artemisinin này đang xuất hiện cái tình trạng bị kháng. Nên là việc giải quyết vấn đề sốt rét kháng thuốc thì hiện nay đang là một cái ưu tiên cho Việt Nam cũng như là cho khu vực và chương trình phòng chống sốt rét toàn cầu.
Nhưng vì sao lại xuất hiện những loại sốt rét kháng thuốc như vậy? Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh nêu lên hai lý do chính.
Có rất là nhiều các cái lý do để dẫn đến tình trạng sốt rét kháng thuốc. Tuy nhiên là có một lý do quan trọng, đấy là tình trạng không tuân thủ điều trị được tốt dẫn đến kháng thuốc. Ví dụ như là người ta cần phải uống thuốc 7 ngày chẳng hạn, bác sĩ cho một cái liệu trình điều trị 7 ngày. Nhưng mà bệnh nhân chỉ uống thuốc đến ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3, thấy là rất sốt rồi thì không uống nữa. Điều đấy có thể dẫn đến là lờm thuốc. Chưa kể là ở một số nước ở trong khu vực này xuất hiện cái tình trạng là cái thuốc kém chất lượng, thuốc giả. Cho nên là dẫn đến cái tình trạng bệnh nhân uống thuốc có thể là rất là đúng, rất là tuân thủ điều trị. Nhưng mà bởi vì là cái thuốc đấy chất lượng không tốt, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là người ta vẫn bị lờm thuốc, vẫn bị kháng thuốc. Thì đấy có lẽ là hai cái nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tình trạng sốt rét kháng thuốc ở khu vực này.
Kể từ khi thuốc artemisinin do một nhà nghiên cứu Trung Quốc sáng chế vào thập niên 1970 được sử dụng kèm theo những biện pháp ngăn ngừa mũi chích, thế giới đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong việc phòng chống sốt rét. Nhưng nay các nhà khoa học báo động là những thành quả đó có thể bị triệt tiêu nếu thế giới không cấp tốc diệt trừ loại ký sinh trùng kháng thuốc mới để ngăn chặn loại sốt rét này từ vùng Mekong lan sang phía Tây. Trước mắt, những nước như Campuchia, Thái Lan, Lào và Miến Điện đang tập trung chống sốt rét tại những vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo với nguồn tài trợ của quốc tế. Ở Việt Nam, nguy cơ lây lan sốt rét nói chung và sốt rét kháng thuốc cũng đến từ cộng đồng di dân từ vùng đồng bằng lên miền rừng núi để kiếm sống, như lời bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh.
Ở Việt Nam hiện nay, sốt rét nói chung và sốt rét kháng thuốc nói riêng thì tập trung chủ yếu là ở cái khu vực biên giới, đặc biệt là biên giới ở phía Nam, từ Tây Nguyên và đến Đông Nam Bộ. Các tỉnh có sốt rét nhiều như là Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Đắk Lắk, rồi một số tỉnh nữa như là Khánh Hòa, Phú Yên thì không phải là biên giới nhưng mà cũng là cái khu vực mà còn nhiều rừng. Qua cái phân tích của chúng tôi cũng như là số liệu thực tế thì sốt rét hiện nay là tập trung chủ yếu là những cái khu vực đang còn rừng. Mà những khu vực đang còn rừng thì là khu vực biên giới và khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, mà chủ yếu là ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Cái nhóm dân gọi là di biến động thì là một cái nhóm đối tượng quan trọng của sốt rét, bởi vì là người ta thường là di chuyển từ những cái vùng mà không có sốt rét đến cái vùng có sốt rét. Ví dụ như là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đi đến Bình Phước để làm thuê theo mùa vụ chẳng hạn. Thế thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì không có sốt rét, cho nên là người ta không có những cái hành vi, những cái thói quen phù hợp với cái việc là phòng chống sốt rét. Người ta cũng không biết nhận biết được khi mà người ta có những cái triệu chứng của sốt rét. Đấy là một trong những cái nhóm nó rất là quan trọng trong cái việc là giải quyết vấn đề sốt rét. Thế rồi thì những cái người mà người ta đi vào trong các cái rừng nguyên sinh, rừng được bảo vệ, rừng cấm để người ta chặt gỗ, tìm trầm, rồi người ta hái nấm linh chi vân vân, khai thác lâm sản ở trong rừng, những cái người này thì thường người ta ở trong rừng trong thời gian rất là dài và người ta cũng không có các cái biện pháp bảo vệ cho nó phù hợp. Nên là cái nguy cơ bị mắc sốt rét của họ cũng rất là cao. Khi mà họ trở lại với cộng đồng của họ thì họ có thể mang theo cái ký sinh trùng sốt rét và đấy cũng là cái nguyên nhân mà làm lây lan cho những người khác.
Chính vì vậy mà theo bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh, hợp tác của các nước trong khu vực để chống sốt rét kháng thuốc cũng phải tập trung vào cộng đồng di dân và cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Việt Nam.
Để mà ngăn chặn dịch sốt rét kháng thuốc này thì hiện nay là cả khu vực và trên toàn thế giới thì cũng đang có rất là nhiều nỗ lực. Các cái nguyên thủ quốc gia ở trong khu vực này thì có thành lập ra một sáng kiến về phòng chống sốt rét ở khu vực ở châu Á Thái Bình Dương, thể hiện cái sự gọi là cam kết rất là lớn của các cái nhà lãnh đạo của quốc gia. Quỹ toàn cầu về phòng chống HIV, lao và sốt rét thì cũng đầu tư một cái số kinh phí rất là lớn cho khu vực này. Ví dụ như là cho cái giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 thì quỹ toàn cầu sẽ đầu tư 242 triệu đô la cho cái chương trình phòng chống sốt rét kháng thuốc ở khu vực năm nước này, khu vực tiểu vùng sông Mekong này. Rất là nhiều biện pháp thì đang được áp dụng. Ngoài cái việc là đảm bảo là chẩn đoán được sớm, điều trị được triệt để, cung cấp đầy đủ các cái vật phẩm để chẩn đoán và điều trị, thì hiện nay toàn khu vực cũng đang xây dựng cái kế hoạch cho 3 năm tới để mà làm sao để có thể tiếp cận được với các cái nhóm dân di biến động, đặc biệt là những cái người mà di biến động làm các cái công việc mà có thể là bất hợp pháp. Họ lẩn trốn các cái chương trình, họ không muốn tiếp xúc với những người lạ, nhưng mà họ đi vào sâu vào trong rừng, họ có cái nguy cơ nhiễm bệnh cao. Thế rồi làm sao để có thể tiếp cận được với những cái đồng bào dân tộc thiểu số sống ở tại các cái vùng mà có nhiều sốt rét đấy, để cho những cái người mà có cái nguy cơ mắc sốt rét cao này hiểu về vấn đề sốt rét, cũng như là họ có thể thực hiện các cái hành vi an toàn trong cái việc là dự phòng để cho không bị muỗi đốt, để cho không bị sốt rét. Và nếu như mà có bị sốt rét thì sẽ đến các cái cơ sở y tế để mà được chẩn đoán và điều trị kịp thời và triệt để. Ở trong khu vực thì hiện nay đang cố gắng áp dụng rất là nhiều biện pháp, cả y tế công, y tế tư, rồi y tế thôn bản, thậm chí là thành lập các cái chốt sốt rét dọc theo biên giới để có thể tiếp nhận bệnh nhân một cách kịp thời. Bên cạnh đó thì trong khu vực thì cũng đang huy động sự tham gia của các cái tổ chức xã hội dân sự, của cộng đồng, làm sao để tiếp cận được và cung cấp dịch vụ được, hỗ trợ cái việc thay đổi hành vi trong những cái người mà có nguy cơ mắc sốt rét cao. Có thể nói là hiện nay là toàn khu vực đang rất là nỗ lực để có thể chấm dứt được sốt rét ở trong khu vực tiểu vùng sông Mekong này. Cái mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 là chấm dứt hoàn toàn sốt rét ở trong khu vực này. À, nếu như chấm dứt được sốt rét ở khu vực tiểu vùng sông Mekong thì cũng có nghĩa là chấm dứt được sốt rét kháng thuốc, và chấm dứt sốt rét kháng thuốc ở đây thì sốt rét kháng thuốc không lan ra khu vực khác ở trên thế giới và toàn thế giới sẽ tránh được cái hiểm họa rất là lớn.
Hiện giờ thì theo lời bác sĩ Quốc Thị Hải Oanh, bệnh nhân bị nhiễm sốt rét kháng thuốc vẫn có thể được điều trị tuy mất nhiều thời gian hơn, và điều quan trọng đó là phải làm sao ngăn chặn được dịch sốt rét kháng thuốc này để thế giới có thể tiến tới xóa bỏ hoàn toàn dịch sốt rét.
Về căn bản thì các cái trường hợp kháng thuốc thì cho đến lúc này là vẫn có thể điều trị được. Chỉ có điều là cái liệu trình điều trị thì phải lâu dài hơn. Có thể là phải điều trị hàng tháng trời, theo dõi hàng năm trời, chứ không phải là chỉ điều trị một tuần giống như là các cái sốt rét thông thường. Vì thế cho nên là cái việc mà chẩn đoán và điều trị sốt rét và theo dõi những cái người bệnh đấy là cái khâu vô cùng quan trọng. Cái số bệnh nhân sốt rét ở Việt Nam hiện nay thì đã giảm đi rất là nhiều. Cái số sốt rét 2016 so với 2015 là giảm đi một nửa. Như vậy là một cái số giảm rất là rõ rệt. Trước đây ở Việt Nam một năm mấy nghìn người chết do sốt rét. Năm 2016 vừa rồi chỉ có 3 người chết do sốt rét thôi. Thì có thể nói là những cái thành tựu là rất là đáng kể. Bây giờ chỉ còn những cái khâu cuối cùng. Hiện nay còn một vài những cái khu vực mà còn sốt rét ở Việt Nam. Thì cái chiến lược hiện nay là đang phải tập trung mọi nỗ lực để có thể. Thứ nhất là để cho người ta không bị mắc sốt rét nữa. Còn người nào bị mắc thì điều trị triệt để, thế thì sẽ không còn tồn tại cái sinh trùng sốt rét nữa. Từ khi đó thì chúng ta mới có thể giải quyết được bài toán loại trừ sốt rét và loại trừ sốt rét bằng thuốc.
Vừa rồi là phần tạp chí xã hội phát lại do Thanh Phương phụ trách. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Malaysia thông báo ngừng miễn thị thực nhập cảnh đối với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bị cáo giác che giấu liên hệ với Moscow. Quân đội Syria chiếm lại được thành phố Palmyra. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng ngành ngoại giao Mỹ đang bị lu mờ dưới thời Donald Trump? Bầu cử tổng thống Pháp. Cử tri rất hoang mang vì có cảm tưởng bị lừa dối. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng, trong một tạp chí văn hóa tuần này, RFI phỏng vấn dịch giả Trịnh Y Thư nhân dịp tác phẩm Căn phòng riêng của nhà văn Anh Virginia Woolf vừa được nhà xuất bản Tri thức Hà Nội tái bản. Tạp chí do Thanh Hà phụ trách, mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Na Pha Phôn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.